tương đối sẽ nhiều. Chướng ngại về mặt nhân sự, chướng ngại về mặt hoàn cảnh luôn là điều không thể tránh khỏi. Cho nên tiếng ít thói nhiều, thành tựu cũng tương đối gian nan. Chúng ta ở trong truyện sử đều xem thấy, không có bền chí, không có nghị lực, không thể thật sự hành công phu khắc kỷ, đều không thể thành tựu. Cho nên con đường giáo hạ vô cùng xa xôi, cũng không phải dễ học. Cái thứ ba là tịnh môn. Tịnh là tu tâm thanh tịnh. Từ môn này, ở trong Phật Pháp Đại Thừa có hai tông phái. Tông Tịnh Độ đi cửa này, Mật Tông cũng đi cửa này. Đều là tu tâm thanh tịnh. Người tu tâm thanh tịnh, nếu như thường xuyên xem tạp thị phi hay dở, thì tâm của bạn làm sao có thể được thanh tịnh? Thường xuyên nghe thị phi, thường xuyên nói thị phi, thì khẩu nghiệp tạo nặng. Không những tâm không thanh tịnh, tương lai tạo quả báo. Thì cũng rất khó tưởng tượng. Ở trong Kinh Phật nói, địa ngục kéo lưỡi. Địa ngục kéo lưỡi là quả báo của khẩu nghiệp. Nghiệp mà bạn đã tạo đối với người khác, đối với xã hội, nếu như có tổn hại lớn, thì không chỉ địa ngục kéo lưỡi, mà có thể từ địa ngục kéo lưỡi sẽ chuyển đến địa ngục vô gián rồi. Ở trong Kinh Phát Khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo có nói, vừa mở đầu liền nói rõ ràng rồi. Bộ kinh này, tông chỉ thật sự của nó ở chỗ nào vậy? Là dạy một người tu hành tin sâu nhân quả, đoạn ác tu thiện, nhất là khẩu nghiệp. Có thể biết thường xuyên gìn giữ tâm thanh tịnh của mình, giữ vững sự thành thật của mình, người này cho dù đạo nghiệp không thể thành tựu thì cũng là người thiện của trời người. Thiện mà nhà Phật nói, cổ nhân có tổng kết một đời giáo pháp Phật Đà. Lý mà Phật Bồ Tát nói không ngoài tâm tánh, nói ra những sự tướng không ngoài nhân quả. Nhân quả nếu như hoàn toàn tương ưng với tâm tánh, đây là đại thiện. Đó là sự hành trì của Phật Bồ Tát. Chúng ta học Phật quý ở chỗ có thể nắm bắt được cương lĩnh. chúng ta tu học sẽ không cảm thấy khó khăn. Sau khi hiểu rõ nhân quả rồi, bạn sẽ khẳng định gieo nhân thiện được quả thiện. Chúng ta mong cầu quả thiện, tại vì sao không đi gieo nhân thiện? Tôi đời này biết giữ tròn đối với điểm này. Người khác nói thị phi, tôi lập tức tránh xa. Tôi nghe cũng không muốn nghe, nghe xong tâm địa bị ô nhiễm. Người khác có phá hoại tôi, có nói thị phi về tôi, có đồng tu cầm đến những băng ghi âm này, hoặc giả ghi lại những lời nói này, cầm đến đưa tôi xem, tôi hoàn toàn không xem. Băng ghi âm đem nó đi ghi những thứ khác, những phần ghi chép thì vứt nó vào sọt rác. Không mong lưu lại trong A Lại Gia Thức những chủng tử này. Đây là chủng tử không tốt. Người khác đặt điều sanh sự phỉ báng là oan gia. Oan gia nên giải không nên kết. Cứ để họ đi tạo tác, chúng ta không nên nghe. Chúng ta chỉ nhớ ưu điểm của người khác, không nên nhớ khuyết điểm của người. Chỉ nghe thiện hạnh, việc tốt của người khác, không nghe ác ngôn, ác hạnh của người khác. Đây không chỉ là tu tâm thanh tịnh, cũng là tu sự thành thật của mình. Người ở trong một đời thường xuyên giữ gìn thanh tịnh, giữ gìn thành thật, mặc dù đời sống vật chất của bạn thiếu thốn đi nữa, vất vả đi nữa, đời sống tinh thần phong phú, sẽ sống rất vui vẻ. Lý đắc tâm an, đạo lý hiểu rõ rồi thì tâm an. Nhất là bạn đã nghe Phật Pháp, phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu bạn thử nghĩ, thế giới Tây Phương Cực Lạc là các bậc thượng thiện đều hội về một chỗ, tâm hạnh của chúng ta bất thiện thì làm sao có thể đi được? A-di-đà Phật tuy là từ bi đến tiếp dẫn, tiếp dẫn vẫn là có điều kiện. Bản thân bạn tâm hạnh bất thiện, bạn niệm Phật niệm cần mẫn đi nữa, tâm nguyện của bạn khẩn thiết đi nữa, mà không tương ưng với hoàn cảnh lớn của thế giới Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật tiếp dẫn bạn đi rồi, bạn hàng ngày cãi nhau với người khác, hàng ngày sinh ra thị phi với người khác, bạn làm náo loạn thế giới Cực Lạc rồi. Tình cảm của bạn đối với A-di-đà Phật sâu dày đi nữa, A-di-đà Phật cũng sẽ không vì bạn mà đem thế giới Cực Lạc hủy đi. Cho nên muốn vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, điều kiện của bản thân là thiện tâm thiện hạnh. Khổng Phu Tử dạy chúng ta chỉ ư chí thiện. Vậy thì mới có điều kiện